kỳ mà mình huân tu như vậy á, thì như kỳ trước tôi cũng có dịp để nói chuyện á, thì tôi cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là khi mà mình huân tu á, hay là khi mình thọ bát con trai, nếu ví dụ như vậy thì một tháng có một lần thôi, cho nên cố gắng sử dụng hết cái thời giờ đó vào cái công việc mà là gây cái nhân duyên. Cái nhân duyên tịnh nghiệp nó gọi là tam duyên, nó gọi là thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Thì mình cứ cố gắng mà huân tập và gieo những cái chủng tử như vậy, là bởi cái lý lẽ rằng là trong đời sống của mình thường nhật thì mình thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên với tất cả những cái chuyện phiền não, những cái chuyện của thế gian, của sinh tử, của u mê, chứ không phải là những cái nhân duyên của cái sự mà xuất thế gian, tức là sự giải thoát. Thế thì như mà mình biết rằng là trong suốt trong những cái ngày tháng ngoài cái sự tu tập ra, thì mình khi nào cũng mình cũng phải nghĩa là đối xử, suy nghĩ, tư duy và vận dụng ba nghiệp này để mà suy nghĩ những cái chuyện thế tục đời sống. Mà khi mình sử dụng cả ba nghiệp nó vào những cái chuyện như vậy, thì mình biết cả ba nghiệp đó nó đều tăng thượng duyên đối với lại những cái nghiệp của cái luân hồi sinh tử này, của cái thế gian này, của cái mà đại khái là trong đạo Phật gọi là nhiều danh xưng lắm, gọi mộng, gọi là huyễn, gọi là bảo, gọi là ảnh, gọi là lộ, gọi là điện, gọi là dương diệm, không hoa, thủy nguyệt, kính tượng, tụ mạt, thận lâu, ba tiêu, vân vân, những cái thứ như thế. Thì trong kinh Phật thường nói, thường ví dụ là các pháp hữu vi nó giống như là 13 cái mà tôi mới kể. Thì các pháp hữu vi đó thì ngài Hám Sơn Đại Sư, mà Hám Sơn Đại Sư thì chắc cũng chẳng có lạ gì đối với lại mọi người, ai cũng có biết chuyện của ngài Hám Sơn hết rồi. Ngài Hám Sơn là quốc sư từ đời nhà Minh, của một triều đại nhà Minh ấy. Ngài thị tịch cho đến bây giờ là lâu lắm rồi, nhưng mà thân xác của ngài không có bị hủy diệt mà vẫn còn, hiện tại vẫn còn. Mà khi ngài nhập diệt như vậy là bằng tư thế của tham thiền. Tham thiền xong rồi thì ngồi an nhiên mà hóa. Ngài trong khi đời sống của ngài, ngài là thiền tịnh đấy, tức là chuyên tham thiền nhưng mà niệm Phật. Ban đầu ngài dụng công tham thiền, về sau này ngài chuyển khuynh hướng thành niệm Phật. Vì qua một cái cơn bệnh rồi thì ngài có một thời gian ngài bị bạo bệnh, ngài tưởng chết. Nhưng mà trong một cái đêm tối mà ngài cố gắng ngồi để tập trung thiền định, thì ngài mới thấy được là ngài được một vị tăng lạ dẫn ngài đến một cái cảnh giới rất là thanh tịnh, đẹp đẽ nhưng mà lạ lắm. Rồi trong vô một cái pháp tòa, và vị tăng nó dẫn ngài đến để nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, và chỉ cho ngài một cái ghế, trên cái ghế đó có đề là Thích Đức Thành, tức là tên của ngài. Và ngài ngồi trên cái ghế đó và nghe Đức Phật Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, đó là nói vân vân, và ngài thấy những cái cảnh tượng cũng như ngài được ông tăng cho uống nước. Câu chuyện nó tôi có kể qua chắc cũng phải 2 lần rồi, thì đây nói tóm tắt thôi. Và từ đó trở đi thì khi ngài về á, khi mà ngài không có muốn về đâu, nhưng vị tăng kia mà nói là cái nhân duyên của ngài chưa hết ở thế giới Ta Bà, cho nên ngài phải trở về, và xô ngài một cái rớt xuống cái ao đó, và ngài tỉnh lại, cái thân thể nó nhẹ nhàng thanh thoát. Rồi thì từ đó trở đi ngài có một cái trí tuệ khác phàm lắm, nghĩa là vừa viết kinh, ngài vừa chép kinh, ngài vừa niệm Phật, và người ngài vừa tiếp khách. Tức là trong khi tiếp khách như vậy, tay ngài không có ngừng bút viết kinh, mà viết không sai một chữ, mà nói chuyện với khách không có nói lạc đề, vẫn chúng vậy đó, vẫn hỏi gì hỏi, vẫn đáp, nhưng mà ý vẫn niệm Phật, tâm vẫn niệm Phật, vẫn không rời A Di Đà Phật, mà tay thì vẫn viết kinh, miệng thì đối thoại với lại khách. Thế sau này là quốc sư, là vua phải thỉnh về chào để mà quy với ngài, ngài trở thành quốc sư, pháp hiệu Thích Đức Thanh. Nhưng mà điều cái người ta thường gọi ngài là Hám Sơn Đại Sư, là cái vùng ngài ở. Thì tịch cho đến bây giờ mà cái thân xác hay còn thì ngài Hám Sơn nói như vậy. Ngài Hám Sơn bảo là thử thập tam, tức là 13 cái pháp đó, dụ cho gì? Thử thập tam pháp đó, dụ cho nhập đạo cơ bản, tức là dụ cho những cái mà căn bản nhất để vào đạo. Mà tri chi giả hy, những người nào mà biết điều đó đó rất là ít, rất là hiếm. Tức là ngài bảo là nếu những người nào mà biết đến 13 cái đó, 13 cái điều đó mà thường quan sát đó, thì những người đó rất là khó kiếm, khó thấy, hy hữu lắm. Nhưng mà khi biết mà thường quan sát nó như vậy đó, thì đó nó mới là cái cơ bản để nhập đạo, cái căn bản để vào cái đạo Phật. Tại vì nếu mà mình còn có nhiều cái ràng buộc mình, cũng như nhiều cái mà mình đắm đuối ở thế gian này quá, cột chặt mình ở thế gian này quá, thì tất nhiên là mình phải ly đạo. Bởi vì con đường đạo và cái con đường đời tuy nó một mà là hai, nhưng mà tuy nó là hai mà là một, nghĩa là thực ra hai con đường nó cách nhau, nó không có ly nhau, nhưng mà nó khác nhau, mà nó ngược hẳn nhau, nhưng mà nó lại là một. Nó cũng như là tinh thần của Bát Nhã vậy đó, bất nhất bất dị, tức là không phải là một nhưng mà không khác, không khác thì phải là một, mà đã không một thì phải khác nhau, nhưng nó là bất nhất mà bất dị. Thì thật sự đó thì nó chẳng có cái gì để gọi là khó hiểu, bởi vì nếu khó hiểu thì trong cái đời sống bình nhật này của mình cũng có rất nhiều điều khó hiểu mà mình đang thực hiện, nó cũng khó hiểu hết vậy mà mình vẫn thực hiện được. Mà khi mình thực hiện nó thì mình cũng thấy nó khó hiểu đâu, nhưng mà khi mình định tâm để mình suy tưởng lại thì mình mới thấy nhức đầu, thì mình mới thấy khó hiểu. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mà nói chẳng hạn bây giờ nó ngày và đêm nó là hai, nhưng mà thực sự nó không phải là hai, nó là một nhưng mà nó lại là hai, bởi vì nó mâu thuẫn với nhau, nhưng thực thì nó là một, nó phải nương nhau mà có, và nó chính là nhau chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà vì nói nó không một là bởi vì nó ngược nhau, nó mâu thuẫn với nhau, nó ngược nhau là bởi vì ngày và đêm là hai cái đối nghịch, nhưng mà ngày và đêm vốn dĩ là một chứ không phải là hai, bởi vì ngày là đêm mà đêm chính là ngày, bởi không thể kiếm được ở đêm, không thể tìm đêm ở đâu ra ngoài tìm ở ngày, mà cũng không thể tìm ngày ở đâu ra ngoài tìm ở đêm, cho nên đêm ngày nó không phải là hai, nó là một đấy, nhưng mà nó cũng là hai. Trong cái đời sống này của mình phải nhiều cái hoang đường lắm, nhiều cái hoang đường, mình từ đâu tới mà mình chết đi về đâu cũng hoang đường lắm, mình cũng chẳng biết là mình từ đâu tới, mà do đâu mà mình lại thông minh, mà do đâu mà mình lại ngu dốt, mình cũng chẳng biết nữa. Cũng có nhiều điều khó hiểu lắm, tại mình không bao giờ chịu nghĩ. Cho nên mà mình nghĩ thì là chính ngay xung quanh mình, bản thân mình, tất cả cái gì nó cũng rắc rối, và nó cũng khó, và cũng nó cũng nhức đầu và khó hiểu, chứ không phải chỉ có Phật Pháp. Sở dĩ khi mình thấy Phật Pháp khó hiểu là bởi vì Phật Pháp muốn cho mình có đủ một cái sức trí tuệ để mà có được cái nhất thiết trí, tức là cái gì cũng biết và cái gì cũng thấu tỏ. Và tất nhiên cái gì cũng thấu tỏ và tất cả mọi sự kiện nói trên thì tất nhiên mình phải thấy nhức đầu. Bởi vì khi mình đặt một vấn đề về chính bản thân mình thôi mình cũng thấy nhức đầu nữa, chứ đừng có nói rằng là mình đặt mọi vấn đề liên quan tới mình và vũ trụ này cũng như con người, thì tất nhiên nó phải khó rồi. Tất nhiên. Thế thì ngài Hám Sơn mới nói là nếu mà mình mà có một cái vướng bận hay là một cái cột chặt những cái nhân duyên đối với lại thế tục này, tức là cái con đường đời đó, thì tất nhiên mình đi ngược lại với cái đạo. Nhưng mà thật sự nó bản chất nó là một, cho nên mới nói là khổ hải mà thao thao mà hồi đầu thì ngạn, chỉ cần nhìn ngược lại, chỉ cần quay ngược lại. Thế thì đời, những cái pháp của thế gian với lại những cái pháp của đạo, tuy rằng là cái mạng sống này của mình cũng phải sống trong cái cuộc đời như vậy, mình cũng phải suy nghĩ, mình cũng sống bằng hai phần tâm lý và sinh lý, và mình sử dụng những cái đó để mình có thể hiểu được đạo. Và nếu mình không sử dụng những thứ như vậy thì mình cũng thể hiểu được đạo, nhưng mà chỉ có khác là mình sử dụng những cái thứ đó để hiểu đạo hay sử dụng những cái thứ đó để mong một cái gì đó ở đời. Chỉ có khác nhau cái chỗ như vậy. Nhưng mà khi mà sử dụng nó để mong cái gì đó ở cuộc đời thì tất nhiên cái mà sử dụng nó để mà nghĩa là siêu xuất để mà thoát khỏi những cái vướng mắc gì đó ở cuộc đời, thì cái việc đó mình phải bị vắng mặt, tại vì mình luôn luôn hiện hữu và có mặt ở cái con đường kia. Tuy nó là, tuy nó cũng là một đấy, nhưng mà như lần trước tôi nói, bậc cao tăng cổ đức coi cái thân này như là vật chết, mà muốn dùng cái vật chết này để mà tính cái chuyện lâu dài, coi như cái chuyện ngắn, chuyện trước mắt, chuyện trong ngày thì người trí chưa cần phải tính đến, chuyện quanh năm người trí cũng chưa cần phải nghĩ đến, chuyện cả đời, chuyện nó quan trọng hơn thì người trí thường nghĩ đến. Người nào mà càng nhìn xa hơn thì người đó càng là khôn ngoan và trí tuệ hơn. Mình nghĩ coi thời buổi này có một cái quốc gia cũng vậy, những cái quốc gia văn minh và tiên tiến, họ không có nhìn hết một cái nhiệm kỳ của chính phủ, mà họ nhìn vấn đề gì họ cũng nhìn 20 năm sau, 30 năm sau. Họ có nhìn nó là nhìn ngắn hạn nhất, mà hoặc là cái mà xa nhất họ có thể nhìn tới. Còn họ không thể nào nhìn hơn nữa được, thì họ phải cho rằng là cái họ nhìn xa nhất là 20 năm, thì cái hậu quả của chính sách hôm nay, nó 20 năm sau nó sẽ có cái hậu quả gì không. Cũng như một cái thứ thuốc, tuy có thể đồng thời hiện tại nó có thể chữa được cái bệnh, nhưng mà cái hậu quả của sau khi hết bệnh đó, thì cái thuốc đó nó có tác hại gì hay không. Bây giờ khoa học y khoa họ cũng phải nghiên cứu như vậy, mà về khoa học xã hội, khoa học kinh tế, khoa học gì họ cũng phải nhìn những cái như vậy, nhìn những cái hậu quả rơi rớt của cái thực hiện cái việc làm ngày hôm nay. Tới khi nào họ cũng phải nhìn xa, và khi càng nhìn xa như vậy thì họ càng trở thành tiến bộ, trở thành văn minh, thấy xa hiểu rộng, và được một cái rằng là tránh thoát từ những cái hậu quả trong tương lai. Thì người trí tuệ dĩ nhiên phải như vậy. Cho nên người trí tuệ không có nhìn cái chuyện của ngày, của quanh năm, mà nhìn cái chuyện của một đời, hay hơn nữa, nhìn cái chuyện của muôn đời. Thì cái chuyện muôn đời nó chỉ là, thực sự mà nói thì cái chuyện mà quanh năm vớ vẩn nó là chuyện đời. Còn cái chuyện mà muôn đời muôn kiếp đó là chuyện đạo. Cho nên chẳng hạn như khi mình tính một cái chuyện mà để sao cho mình được hạnh phúc, nhưng mà mình chỉ tính sao cho chuyện hạnh phúc của nhất thời, của cái lúc này thôi, thì cái đó là đời. Nhưng mà tính cái chuyện hạnh phúc của miên viễn thì cái chuyện đó là đạo. Tại đạo nó có một cái tính chất là nó mạnh hơn, nó lâu bền hơn, nó chắc hơn, nó thực hơn. Nói cho đúng, nói tóm tắt lại câu thì nó vì nó thực cho nên nó chắc hơn. Cái kia vì là giả cho nên mong manh. Cái đồ thật thì xài bền, mà cái đồ rỗng, cũng như nói là tiền nào của nấy vậy đó mà. Cái đồ rỗng thì xài được ít, mà cái đồ thật thì xài được nhiều. Cái bỏ công ít thì cũng như là cái giá ít vậy, thì chỉ được hưởng ít. Cái bỏ công nhiều, công sức nhiều thì nó được cái lâu bền, nó được cái dụng của nó lâu bền. Thực thì con đường đời, con đường đạo ấy, nó chỉ có khác nhau trích đi một, trên một cái tư tưởng, trên một cái suy nghĩ, thì nó biến thành đời thành đạo. Đời đạo gì, mấy ông đời, chẳng hạn mấy ông lãnh tụ đời, nó ví dụ vậy, lo cho đời, mấy ông lãnh tụ đời lo cho đời, như mấy nguyên thủ thì ông nào cũng lo cho mọi người, và ông nào cũng dùng cái gì, dùng ba nghiệp để mà lo, chứ dùng cái gì nữa bây giờ, dùng miệng để nói, dùng ý để suy nghĩ, và dùng cái thân này để hành. Thì đạo sư cũng chỉ dùng có ba nghiệp để hành đạo, chứ dùng cái gì khác hơn bây giờ. Thì đạo sư cũng dùng miệng để thuyết, cũng dùng ý để tưởng, và cũng dùng thân để hành. Thì cũng y như vậy. Cho nên vì vậy mà nói là đời đạo nó có khác gì. Thế nhưng chỉ khác cái là Hitler không được gọi là đạo sư. Nhưng mà ông lão Từ được gọi là đạo sư, Khổng Tử được gọi là đạo sư, nó ví dụ như vậy. Nhưng chỉ có đó là khác một cái rằng là một người nghĩ một cái chuyện nhỏ trong một nhóm ngắn hạn, một người nghĩ một cái chuyện rộng vô hạn và cho vĩnh cửu, khác vậy thôi. Tức là cả về không gian lẫn thời gian nó đều rộng lớn hơn nhiều. Một cái thì chỉ nghĩ cho hạnh phúc của một nhóm nhỏ có giới hạn, và trong một thời gian hiện hữu có giới hạn. Còn một cái thì nghĩ cho muôn loài vô giới hạn, chúng sinh vô biên, và nghĩ cho đến một cái rằng là hư không hữu tận. Nó khác cái như vậy thôi. Thế thì người nào mà càng nhìn cái mà cái phát cái tâm nó rộng lớn hơn chừng nào, nghĩ tới một cái chiều sâu hơn, chiều rộng hơn, cái tâm lượng nó, khi mà nghĩ như vậy thì cái tâm lượng này nó mới có thể phá vỡ được cái bức tường mà giới hạn, là bởi tâm thức của mình giới hạn vô cùng. Tư tưởng của mình nó quen, nó bị nhiều kiếp huân tập, cho nên nó có cái giới hạn. Cái giới hạn đó là cái sự là thâu thập những sự hiểu biết, những kinh nghiệm qua những cái mà lục căn phối hợp với lục trần. Mà lục căn nó là căn thức ở từ nơi mình, cho nên nó huân tập hết những cái thứ như vậy để nó làm cho mình, tạo cho mình một cái kiến thức, một cái sự hiểu biết, hay nói khác theo Phật giáo là tạo cho mình một cái chấp. Đó. Một cái chấp là mình chấp đây là chúng, đây là không chúng, thù xả. Đó. Và mình tạo cho mình một cái nhận định như vậy. Đó. Còn và vì như thế mình trong nhiều đời nhiều kiếp nó tạo cho mình cái tư tưởng, cái ý thức của mình nó có một cái giới hạn. Một cái giới hạn mà mình không thể nào mà tuôn nó quá cái giới hạn đó. Mình không thể nào nhìn quá được cái giới hạn đó, và mình không thể nào hiểu quá được cái giới hạn đó. Và mình có thể sợ sệt khi mà mình có thể, cái ý thức của mình có thể đến được cái ranh giới, cái giới hạn của mình để tột cùng á. Mà mình sợ sệt, mình không dám tin, không dám hiểu, không dám tưởng thêm, không dám nghĩ thêm, mà không dám tiến lên một bước. Như Chư Tổ nói là bách xích can đầu cánh tiến nhất bộ, lên trên đến đầu trượng trăm thước rồi còn phải bước một bước nữa. Đó. Cái bước một bước nữa mới là cái ghê gớm, bởi vì lên trên đến đầu sao rồi còn bước cái gì nữa, bước là hụt đi còn gì. Đó. Thế thì chính vì mình có những cái tư tưởng của mình nó bị giới hạn, nó bị hạn chế như vậy, nó bị rào, mà cái người nào mà tư tưởng nó càng chấp nhặt chừng nào là cái người, cái tư tưởng, cái giới hạn nó càng bé chừng đấy. Nó bé nhỏ chừng nào thì cái tư tưởng nó bị gò bó và hẹp hòi và thiền cận chừng đấy, và không thấy được. Cổ ngữ ta có cái câu tình để oa, tức là con cóc ngồi dưới đây giếng thì nó chỉ thấy cái bầu trời có tròn hoay có một tí vậy thôi. Nếu nó phải ra khỏi cái đáy giếng đó thì nó mới thấy bầu trời là mông minh. Còn không thì nó chỉ thấy cái bầu trời bằng một cái miệng giếng thôi, bằng cái lỗ hổng của miệng giếng thôi. Và ngóc nó không thể nào tin rằng là trời đất này là bao la. Đó. Thế thì người nào mà khi mà cái tinh thần hay cái giới hạn họ càng như vậy thì họ càng hẹp hòi, cái thấy biết nó càng càng kém. Đó. Cho nên cái người mà ích kỷ thì nó càng thu cái sự hiểu biết, thu cái sự suy tư nhỏ dần. Cho nên cái hiểu biết của mình, tạm gọi là cái trí tuệ đó của mình, nó hẹp, bé, nhỏ, nó bị hữu hạn cực kỳ. Vậy vì cái hữu hạn như vậy mà không thể nào thấy được thực tướng, thấy được chân tướng của tất cả các pháp. Tại vì mình gom về còn có một mình thôi. Cho nên không thể nào mình thấy rộng được hết, không thể nào thấy biết được hết. Còn nếu mà mình đẩy cái sự tư duy của mình hướng đến ngoài, đẩy cái tư duy của mình đến, cho nên trong Phật Pháp, Đức Phật mới khéo léo phương tiện. Đó. Khi nào cũng làm cho mình phải phát cái nguyện rằng là, khi nào cái nguyện cũng hướng đến chúng sinh vô biên, cũng hướng đến cái thế giới này là vô cùng, chúng sinh là vô biên, và phải thệ nguyện độ. Đó. Phải phát một cái tâm rộng lớn, cái tâm gọi là phát của đề tâm, đó. Cái tâm mà thượng cầu Phật đạo hóa chúng sinh. Cho nên Ngài Hoằng Nhất là một vị danh tăng của cái thời cận đại này. Ngài có nói giả sử như nếu có người nào hỏi mình gọi là Nhữ Hà nguyện, tức là anh nguyện cái gì? Nhữ là anh ấy mà, ở đây cũng toàn là dân Nho không à, cho nên tôi cũng có thể nói chữ Nho. Chứ nếu bình thường thì tôi dịch ra hết á, nhưng mà tại Nho không à, cho nên tôi cũng nói Nho cho nó sướng miệng này. Nhữ Hà nguyện là anh nguyện gì? Thì đáp nguyện sinh tịnh độ, tức là nguyện sinh về tịnh độ. Cánh Hà nguyện, hỏi tiếp, tức là lại nguyện gì nữa? Nếu nguyện thứ nhì sau cái nguyện sinh tịnh độ thì nguyện gì nào? Ngọc nguyện gì nữa? Chỉ hữu là cầu thành Phật. Còn ai nếu mà bây giờ người ta hỏi mình vậy, cánh Hà nguyện, nguyện độ chúng sinh. Nguyện độ chúng sinh. Ngọc là nguyện gì? Nguyện đi tàu hả? Sĩ là nguyện gì? Nó nguyện thôi. Mình bảo là hết rồi. Nguyện nó thôi. Nguyện nó thấy còn mệt rồi. Nhưng có cái nguyện nữa. nó liên quan tới cái nguyện sinh tịnh độ, bổ túc cho nguyện sinh tịnh độ. Mà như hồi nãy tôi mới nói á, tuy hai mà một, ngược ấy, nhưng mà không ngược. Vậy thì là cái gì? Một cái nguyện sinh tịnh độ, thế giờ ngược lại là gì? Hả? Nguyện độ chúng sinh. Nguyện độ chúng sinh đâu có mâu thuẫn gì với lại sinh tịnh độ. Đấy, đúng như vậy. Hả? Nguyện nhập địa ngục. Hả? Thế thì khi mà hỏi mình á, những hàng nguyện thì nên đáp là nguyện sinh tịnh độ. Mình ví phòng người ta có hỏi là cánh hàng nguyện có nguyện gì khác nữa không, thì nguyện nhập địa ngục, nguyện vào địa ngục. Hả? Vậy nó mới ngược, nhưng mà không ngược đâu. Cho nên ngài Triệu Châu mới có nói với lại một bà già, khi bà ta đến tìm ngài và hỏi rằng là: hòa thượng chỉ cho con đường đâu là cái con đường ngắn nhất để mau thành Phật nhất, mau lên niết bàn nhất. Hòa thượng bèn dạy rằng bà về bà phát nguyện mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi giấc. Bà thường thường phát nguyện là con là người mà cuối cùng còn lại dưới địa ngục. Đó là con đường mau nhất để thành Phật. Nghe thì có vẻ ngược ngạo lắm, nhưng mà không ngược ngạo. Hỏi là thị hà tâm tai, có nghĩa là như vậy đó là cái ý gì? Thì đáp rằng là tịnh độ tắc thượng sự chư Phật, địa ngục tắc hạ gì, hạ độ chúng sinh. Bởi vì thiên đường về tịnh độ đó, nguyện sinh tịnh độ đó là để cầu thành Phật, mà nguyện vào địa ngục đó là để độ chúng sinh. Mà hai con đường không độ chúng sinh làm thế nào thành Phật? Mà thành Phật để làm gì? Thì để độ chúng sinh, mà phải độ chúng sinh mới thành Phật. Không độ chúng sinh có chuyện thành Phật. Cho nên đã phát nguyện sinh tịnh độ thì cũng phải phát nguyện vô địa ngục. Chứ nếu mà không phát nguyện vô địa ngục thì nó thành tiểu mất. Đấy. Cho nên nghe thì nó ngược, nhưng mà nó không ngược. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà ngài đáp rằng là, bảo rằng là tịnh độ tắc thượng sự chư Phật, địa ngục tắc hạ độ chúng sinh. Đó, thế thì mình nghe rõ để mà mình biết là, rằng là nó tuy rằng là có vẻ đối đãi và nghịch ngợm khác nhau ấy, nhưng mà thực sự nó cũng là một con đường. Nó cũng là một con đường, bởi vì cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm là vấn đề cầu thành Phật quả. Và cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật quả không gì thì khác hơn là cứu độ chúng sinh, và hai cái đó nó không có ly nhau ra. Không phải rằng là cứ thành Phật xong rồi yên tâm độ chúng sinh, mà thực sự rằng là hai cái đó nó đồng hành và nó không ly nhau. Tức là phải độ tận chúng sinh mới thành Phật, mà thành Phật rồi mới độ tận chúng sinh. Hai cái đó không có cái nào trước cái nào sau hết. Hai cái đó nó luôn luôn như vậy. Đã. Và cái lời dạy của ngài, ngài còn nhấn mạnh cho mình biết rằng là bởi cái lý lẽ rằng là nguyện vương là cái thủ thắng nhất. Đó. Tức là ngài mới nói Phật tùng Di Đà thủy, nguyện vương thắng cố. Tức là cái thành Phật đó là bắt nguồn là từ nơi cái sự rằng là mình về cõi của Đức Phật Di Đà mà mình mới có thể thành Phật. Cho nên đó, phải phát cái nguyện vương thủ thắng, nên nguyện sinh tịch độ, nguyện vương thủ thắng đó. Nhưng mà sinh tùng địa ngục thủy, bi tâm thiết cố. Chúng sinh là phát sinh từ địa ngục. Cũng như cái sự thành Phật đó là phát sinh từ cái thanh tịnh, thì cái chúng sinh nó phát sinh từ cái chốn phiền não khổ đau, đó là địa ngục. Cho nên chính vì vậy phải phát cái bi nguyện tha thiết, phát cái bi nguyện tha thiết để vào địa ngục cứu khổ chúng sinh, phát cái nguyện vương thù thắng để cầu thành Phật, phát nguyện vương thù thắng cầu thành Phật, cho nên mới cầu sinh tịnh độ. Bởi vậy là chư tổ mới nhấn mạnh rằng là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ, là vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Mà đã vì Bồ Đề Đạo rồi, Bồ Đề Đạo tức là con đường cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh mà lại trừ địa ngục ra thì độ cái gì giờ? Trên tịnh độ không ai cần mình độ hết á. Mình lên tịnh độ mình phát nguyện độ chúng sinh thì nó dư, bởi vì trên đó người ta nói tôi không cần anh độ. Đó. Độ ai đây? Cho nên mục đích của mình về đó không phải là để an trú, không phải để chui dưới nách của Đức Phật Di Đà, dựa hơi dựa hám của Ngài để mà hù ma, hù quỷ. Mà là về đó là để rằng là mình cũng chứng được vô sinh pháp nhận, mình cũng có thể thành được chính đẳng chính giác, để mà báo ân, báo tư trọng ân, độ tận chúng sinh. Mà những chúng sinh đó chưa thoát khỏi, chưa đủ cái phước báo, chưa đủ niềm tin cũng như phước báo, cũng như sự tu tập, tích tụ chưa đủ, về trên thế giới an lạc, độ. Mà vì như thế mà mình mới trở lại để độ tận chúng sinh. Cho nên phát nguyện lớn lên tịnh độ đó cũng chỉ vì rằng là mong muốn vào địa ngục được, vào địa ngục để độ chúng sinh, chứ không phải vào địa ngục để làm khổ phiền toái thêm mấy chúng sinh trong đó. Đó. Vào trong đó để chịu khổ chịu đau, mà vào trong đó là để cứu, để chữa. Vào bởi nguyện lực. Cho nên nếu không vào địa ngục, không nguyện thành Phật, nếu không vì độ chúng sinh thì không nguyện thành Phật, mà vì độ chúng sinh mới nguyện thành Phật, thì cái nguyện đó nó mới là đúng. Thế vì vậy mà cho nên khi mà hỏi cánh hà nguyện mới đáp rằng là nguyện nhập địa ngục. Hai cái đó nó không có ly nhau. Cho nên cái thử pháp đó gọi là bất nhất mà bất dị. Thế chính cái vì cái đi lẽ như vậy đó mà khi mà mình tu tập, mình huân tu tịnh nghiệp hay là bất cứ tu một cái pháp gì của Đại Thừa Phật Pháp, thì dĩ nhiên mình muốn thành tựu thì không thể nào ly đi cái tâm niệm rằng là vì chúng sinh. Tại nếu mà mình lìa cái tâm niệm vì chúng sinh thì mình có tu pháp nào thì tu mà lấy tâm vàng tâm tiểu thì rốt cuộc nó cũng không thể nào thành nổi đại, thì chung cục cũng thành nổi, mà không sao thành nổi. Thế thì chính vì cái lý lẽ rằng là một khi mà đã vận tâm lên mà tu tập hay là trì tụng, tu tập bất cứ một kinh điển của Đại Thừa Phật Pháp nào thì tiền đề chắc chắn là phải là vị chúng sinh. Cho nên nhất gì mình cũng thấy cái bài kệ hay cái bài tụng nào ở trong kinh điển, khi mà tụng xong hồi hướng khi nào cũng nói là ngã đẳng giữ chúng sinh, là vì như vậy. Nhất cái gì ngã đẳng giữ chúng sinh, cái gì cũng đường nguyện chúng sinh, cái gì cũng nếu có mình ở trong thì cũng phải giữ đẳng, giữ chúng sinh, không bao giờ thiếu sót được cái mặt đó hết. Và nếu mình ly cái tiền đề đó ra thì ắt là nó hỏng cái đại thừa, nó không thành tựu. Nhưng mà không phải mình chỉ ghim chữ là chúng sinh ở nơi miệng, ở nơi ý, ở nơi tâm, mà mình phải bằng cái sự vừa lý thuyết vừa thực hành. Tức là lý thuyết thì có cầu, thực hành thì phải có tập mở cái tâm này ra đối với lại chúng sinh. Tức là phải tập từ từ là mọi cái vấn đề xưa nay mình phải chuyển hướng. Tức là mọi cái vấn đề là xưa nay là mình thường nghĩ mình. Thì bây giờ phải tập từ từ, người. Cho nên chẳng hạn khi mình làm gì mình không có nghĩ, chẳng hạn bây giờ mình làm công quả. Mỗi người công việc ở chùa làm công quả. Thì dù bây giờ nói một cái cụ thể, có một cái sân nhỏ bé ngày chủ nhật bán bánh, bán trái, bán kinh, bán sách. Bây giờ mình tập như vậy thì nó thành tâm nguyện đại thừa. Tức khi làm như vậy thì mình nói cho hết thời mọi người lựa chỗ nào còn lại thì tôi tập như vậy. Đó là vì người, chứ phải nghĩ rằng là mình phải đến sớm nhất, ra mau nhất, lấy cái chỗ tốt nhất, rồi mình phải là cái người mà bán được nhiều nhất, làm được công lớn nhất. Không, mà mình hãy nghĩ rằng là mình cho mọi người lựa, mình cho mọi người được phước trước, mình là sau. Mình tập nghĩ như vậy. Mà cái phước của mọi người làm được, mình hoan hỷ theo. Và mình khi nào mình cũng mong mỏi, mình nhìn người ta và mình thấy mừng cho họ. Nó tập như vậy. Và khi tập như vậy và đồng thời với cái niệm rằng là khi nào mình cũng nghĩ đến cái chuyện rằng là đương nguyện chúng sinh hay là vì người, thì bây giờ nó mới cái thân duyên, cái cận duyên đó nó mới tăng trưởng, nó mới trở thành cái tăng thượng duyên đối với mình. Tức là tăng thượng duyên đối với Phật Pháp, đối với Đại Thừa, đối với tịnh nghiệp. Còn không á thì những cái tâm thị phi, danh dự, cũng như là mất danh dự, thua thiệt, thắng lợi, nó còn xoay chuyển mình nhiều quá. thì làm thế nào mà tịnh được? Nhưng cách gì tịnh được? Cho nên công phu có nhiều mà thành quả có ít. Cho nên ngẫm lại, vỗ chán mình tự hỏi thì kể ra học Phật cũng nhiều, mà cái biết không có bao nhiêu. Cho nên khi sự đến thì bao nhiêu vốn liếng cũng theo nước chảy, trôi đâu mất hết trơn. Tâm thức và hành xử thì cũng hệt như là một người không biết Phật Pháp và cũng như một người chưa từng học Phật. Nếu mình chịu khó, nếu mình chịu khó tư duy, chịu khó nghĩ về mình thì mình mới khám phá ra. Như là lần trước tôi có đề cập đến mà tôi nói rằng nếu như mình tự soi gương á, thì mình mới tự thấy mặt mình là đẹp hay xấu, là tịnh hay cấu. Còn nếu mình không soi gương thì mình không biết được. Thì cũng giống như nếu mình không quan sát tâm mình thì mình không thể thấy được những điều nói trên. Còn nếu khi mình quan sát được thì mình chợt ngộ. Thì chợt nghĩ rằng là công phu học của mình có đạt được cái gì hay không. Nếu đạt được là mình có chuyển hóa, mình có thay đổi, mình có thể bớt vì mình mà tăng vì người, mình có thể nhẫn chịu được những cái chuyện gì đó hả? Mà giống như là thiền sư khi giác ngộ ấy thường nói vậy đó, bảo rằng là quán ác ngôn thị công đức đó. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, tức là khi mình quán cái lời ác mình coi nó là công đức thì mình biến cái người nó ác kia trở thành thiện tri thức của mình. Tốt quá. Tại vì mình khi học đạo đó thì mình cần gần nhiều thiện tri thức. Và nếu mình không thực sự gần được một thiện tri thức nào thì mình cũng có một cái khả năng là biến hết thảy thành thiện tri thức của mình. Thế thì mới khá được. Cho nên Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói rằng là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Tức là cái quán những cái lời ác á, coi nó là công đức lành. Coi đó là người đó tập cho mình. Mình quan sát tất cả những cái lời ác đó mà mình có thể gọi là tiêu dung đốn nhập bất tư nghỉ, nó tan biến đâu đó, nó vào trong một cái chốn không thể nghĩ bàn được. Thì như thế nó mới thành được cái bài ca chứng đạo được chứ. Nó mới trở thành cái điều là cái người mà là hiểu biết đạo đấy. Cho nên mới nói là tùng tha bán, nhậm tha phi, bà hỏa thiêu thiên, độ bà hỏa thiêu thiên, đồ tự bỉ. Tức là mặc cho người ta bán mình, mặc cho người ta chê mình, coi giống như là thiên hạ nó lấy lửa đốt trời, nó chỉ nhọc xác mà thôi. Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ. Tôi đây nghe những lời đó giống như uống nước cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghỉ, là nó tan biến hết vào trong cái chốn không thể nghĩ bàn được. Tức là nó lại trở thành những cái xưa nay mình khó nghe, khó vô. Nó đâm tim mình, nó đâm gan mình, nó đâm lòng mình. Thì nay nó vô như là ẩm cam lồ, uống vô nó mát rượu, mà còn hiểu biết thêm, lại còn tăng trưởng sự hiểu biết, sự an lạc, sự từ bi, sự trí tuệ ra thêm. Cho nên mới nói là nghe như uống cam lồ. Cho nên mới có thể quán nó như công đức, bởi vì nó phát sinh công đức. Và chính vì vậy mà biến những người kia trở thành thiện tri thức. Còn nếu không thì không thể nào mà đạt được cái sự cứu độ chúng sinh như vậy. Cho nên ngay khi mà phát khởi cái tâm tu tâm quan sát mình như vậy á, thì mình cũng có thể đã khởi được một cái tâm rằng là độ được chúng sinh. Tức là đã thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Tức là vừa tăng trưởng được Phật Pháp, mà vừa rằng là làm cho những chúng sinh kia tăng thượng duyên với Phật Pháp. Vì những chúng sinh kia tự nhiên rằng là thiện tri thức, tức là giúp cho mình tinh tiến, giúp cho mình trí huệ tăng phát sinh. Cho nên những người kia nhờ cái công đức nói trên, những người kia lại càng gần gũi được Phật Pháp và sau này cũng được đắc độ. Thì ngay cái khi như thế thì mình thấy ngay rằng là khi Phật Pháp vừa phát sinh, chúng sinh được đắc độ. Cho nên chỉ có Phật Pháp mới độ được chúng sinh. Cho nên chỉ có cái người thực hiện được Phật Pháp đã gọi là thành Phật. Người đó mới có thể truyền cái giáo Pháp đó để mà độ tận chúng sinh. Vì cái lý lẽ như vậy cho nên cho mình thấy rằng là khi mà mình trì tụng, học hỏi, nghiên cứu, tụng niệm kinh điển của Đại Thừa Phật Pháp, mình phải biết phát tâm như thế nào, và mình phải biết trì tụng nó như thế nào. Mình phải hiểu như vậy thì Phật pháp mới trở, cái thắng nghĩa Phật pháp nó mới được hiển dương. Chứ mình đừng cứ nặc một cái sự kiện rằng là dị đoan thôi. Tức là mình cứ bảo là tôi cứ gồng mình lên là chịu khó như vậy mà gào mà tụng mà thét rồi, thế thì xong cái là tôi có được cái phước, cái đức. À, có thể, nhưng mà cái phước đó đối với cái sự giác ngộ, đối với cái sự như nãy tôi nói, nó không có một mảy may lợi ích nào hết. Cho nên gọi là vô công đức, có thể có một cái phước đức nào đó. Cho nên đó là để mình mà làm những cái sự kiện như vậy thì còn thua xa Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế làm những cái chuyện đó một cách tha thiết và mạnh mẽ hơn mình nhiều lắm, mà còn bị Đạt Ma nói rằng là chẳng có công đức gì cả. Ở cái chỗ là như tôi mới nói, ở cái chỗ rằng là đến khi mà một cái sự kiện gì nó xảy đến thì bao nhiêu cái vốn liếng của mình không sử được một mảy may. Mà khi mình không sử dụng được một mảy may như vậy, mà nếu mà mình thường quan sát á, mình thường dùng cái sự mà thằng là nhiếp tâm á, ngồi như vậy mà quan sát cái sự kiện nó xảy đến, mình xem tâm mình nó bị động đến cỡ nào, thân mình nó phải hành đến cái mức nào, thì mình có thể thấy được mình. Và khi thấy được như vậy thì mình biết được là Phật pháp nó nhiễm mình đến mức nào, và mình gần với Phật pháp được đến một cái mức nào. Và khi nếu mà mình thấy tất cả những cái sự kiện nói trên mà mình không có chuyển đổi gì được, thì mình biết ngay rằng là những cái điều mà mình đang còn học, đang còn tu, đang còn tập, mình không thay đổi được. Cho nên có rất nhiều người Phật tử đấy, chứ không phải Phật tử, những người Phật tử có quy y, có mặc áo tràng, có tụng niệm, có lễ Phật, có bái sám, có làm công quả, phước đức đủ thứ. Nhưng mà chung cục, về lâu về dài, vẫn từng than thở với quý thầy nói chung, với tôi nói riêng. Tôi cũng được nghe rất nhiều, thì những thầy khác cũng được nghe rất nhiều. Và nếu tổng hợp lại thì đâu phải là quý thầy được nghe những con chiên ở nhà thờ hay những tin đồ ở những cái giáo đường Hồi giáo than đâu, mà là chỉ nghe những đạo hữu của mình than. Than rằng là tu nhiều quá nó sổ nghiệp, hoặc giả như vậy, hoặc giả rằng là tu mà sao không thấy phước, mà sao thấy xui quá. Đủ chuyện, đủ chuyện. Đó. Tu mà sao có người than tôi là mới làm cái công đức này xong cái là trong nhà có tai họa, có tang gia, Phật không có cứu độ. Đăng lại trong kinh nói là có phước lắm chứ, mà xong thấy phước đâu, người thấy cái họa liền. Là có người bảo chứ chỉ tụng kinh này xong thấy gì. Hồi xưa ở Việt Nam có người nói tôi, mới chỉ kinh đó có phải là tụi con được phép chỉ không? Tôi hỏi tại sao, bảo là tại hồi xưa ông chỉ, ông người nói là chị đừng có chỉ kinh này là mấy thầy mới tụng được, chị tụng là coi chừng nó. Con nghe tụng quả nhiên mới tụng dứt cái thời kinh xong cái thằng con nó chết mất. Hả? Như vậy có phải là tại cái lỗi tụng kinh nó không? rất nhiều vân vân và vân vân, mà tôi không tiện nói đó. Mà rất nhiều, mà có khi ở trong lòng mình nó có sao xuyến nữa cũng chừng. Còn nếu khi mà mình tu, mình thường quan sát á, mà mình có thể giống như cái câu hồi nãy tôi mới nói á, mình có thể làm thế nào mà mình nghe những cái lời hủy báng, những lời chê bai, những lời gièm pha gì mà mình nghe, mà mình bảo là ngã văn khắp tợ ẩm cam lồ vậy đó, đó. Mà nó có thể tiêu dung đúng nhập bất tư nghỉ ấy. Thì khi đó mình sẽ thấy Phật pháp nó là một cái gì mà mình cần phải tăng trưởng. Và mình thích lắm, mình thích cũng giống như là mình có được một cái gì ngọc ngà châu báu mà mình mang nó theo đó, mình được an tâm, mọi người kính mến mình giống hệt như vậy, cho nên đi đâu mình phải cà theo nó, ví dụ như thế. Thế thì nếu mà khi mà mình thường quan sát như vậy thì mình sẽ thấy ngay rằng là cái Phật pháp nó đem đến cho mình cái gì, có hay không có. Nếu không có thì không lẽ không có cái chuyện như vậy. Bởi vì như ngài Huyền Giác nói vậy đó, nhược tương vọng ngữ, cuống chúng sinh, tự chiêu bạt thiệt, trần xa kiếp. Nếu tôi nay mà đem lời nói dối, lừa gạt chúng sinh, thì tôi mang cái họa mà bị cầy ở trên cái lưỡi này tới trần xa kiếp, tức là tới các kiếp nhiều như bụi, là không tính xuể. Tức là tổ sư phát nguyện rằng là nếu tôi mà nói dối thiên hạ, thì tôi xin chịu cái nghiệp rằng là tôi trong trần xa kiếp, tôi bị cầy trên lưỡi, bị kéo lưỡi dài ra mà cầy trên một cái hình phạt ở dưới địa ngục. Đó. Và xin phát nguyện, thệ nguyện là chịu như thế. Mà cái phát nguyện của Ngài nó lại chỉ là gì? Chỉ là đó, chỉ là khuyên mình những cái mà hết sức là hay ho là như vậy đó. Đó. Như nãy giờ mà tôi mới đọc cho nghe, chứ không phải cái phát nguyện của Ngài là Ngài bảo là quý vị hãy hùn tiền lại, hùn hạt với tôi. Tôi sẽ làm cái phố này giàu có, mình sẽ sắm phi thuyền lên tịnh độ với nhau. Mà nếu tôi láo quý vị á, thì tôi sẽ bị cái này cái kia, thì mình nghe còn có lý để thề. Tại vì có thể rằng là Ngài có cái lợi mà mình bị cái hại. Còn cái này mình nếu mình có nghe mình cũng chẳng có bị hại gì hết, mà mình không nghe mình cũng chẳng có bị hại gì hết, mà Ngài còn phải thề nặng như thế. Thế là Ngài thề những cái lời lẽ như Ngài nói vậy, nó giả sử như là đã chẳng hạn như nói như vậy, bảo rằng là quá nắc ngôn thị công đức vậy đó, thử tắc thành ngô thiện trí thức, là cứ quá những cái lời ác đó đi, quá những cái lời ác đó biến thành công đức hết, thử xem. Tất cả những cái người nói lời ác nói trên không phải là kẻ ác sắp bị đọa địa ngục nữa, mà là những người thiện tri thức của mình, những người hộ đạo cho mình. Và nếu không phải như thế, trong tất cả những cái Ngài phát nguyện như vậy là coi như rằng là tất cả những cái lời Ngài khuyên mình, mà nếu có một cái lời nào luống dối như Ngài nói vậy đó, nhập tương vọng ngữ cuống chúng sinh, tự chiêu bạc thiệp trần xa kiếp, nếu mà tôi đem cái lời dối gạt đó mà bịp chúng sinh thì tôi phải chịu như thế, thề nặng như vậy chư tổ. Hay mà Ngài dám như vậy, tức là chứng tỏ là cái thực chứng của Ngài như vậy, thì mình thấy rằng là không cái lý do nào mà chư Phật với chư tổ ăn không ngồi rồi xong rồi nghĩ chuyện ra để mà gạt mình, mà lại gạt không lấy mình một cái lợi gì hết. Gạt cái gì giờ? Đức Phật đâu có nói rằng là mọi người hãy đến đây tôn sùng lạy lục tôn vinh ta, ta muốn cái gì thì cúng cái nấy, rồi sau đó ta đem niết bàn, nếu ta nói dối nhà ngươi thì ta với nhà ngươi cùng xuống địa ngục. Thì cái chuyện nó hiển nhiên, bởi vì nếu Đức Phật không lên niết bàn thì chỉ có xuống địa ngục thôi đó. Thế thì nếu mà thề như thế thì mình nghe mới có lý. Còn đây Đức Phật không có nói rằng là nhà ngươi cung phụng gì hết, mà Đức Phật chỉ nói là phụng sự chúng sinh là bất đáp hồng ngân chư Phật, thì cứ phụng sự cho chúng sinh đi, cứ lo cho mọi người đi, thì đó là đền ơn của Ngài. Chứ Ngài không có đòi hỏi rằng là mình phải làm bất cứ một cái gì cho Ngài hết ạ. Như vậy thì khi mình ngồi mình quan sát ra thì mình thấy rằng chư Phật chư Tổ chẳng có cái lý do nào để mà dối gạt mình. Mà nếu mà với cái trí tuệ vô song của Ngài, mà không lẽ cái giáo pháp đó mình ứng hiện không hữu hiệu, tức là Ngài dối mình sao? Mà không phải là mình ứng dụng nó không có hữu hiệu đâu, mà cái lý do là bởi vì cái lý lẽ rằng là mình, một là ứng dụng không đúng cách, hai là mình không có ứng dụng. Một thứ thuốc hay không phải là cái thứ thuốc đó mình chỉ đọc cái toa thôi mà mình hết bệnh. Cái thứ thuốc nào có hay cách mấy chăng nữa thì mình cũng cần phải uống nó, chứ không phải chỉ đọc toa thôi. Không bao giờ đọc toa không thôi mà hết bệnh. Đức Phật khi nào cũng bảo mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật cũng có nói là đuốc ta thắp rồi, rồi ta còn từ bi độ cõng hết nữa, cái việc ngồi yên đó ta đến cõng từng người về trên niết bàn. Mà Đức Phật khi nào cũng nói rằng là Như Lai chỉ là đạo sư thôi, chỉ là người hướng đạo thôi, còn mọi người phải thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh như vậy. Đạo Phật là đạo thực tiễn vô cùng, thực tế nữa. Thế thì mình phải hiểu như vậy, để mà trong cái khi mà mình tu cái tịnh nghiệp thì mình phải biết cái nhân căn bản của mình, đó là khi nào cũng phải phát nguyện vì chúng sinh, mà không phải phát nguyện đó là chỉ là phát nguyện là hai chữ chúng sinh, tức là đọc cái toa chúng sinh thôi, mà phát nguyện đó là mình phải tập trong mỗi một cái hành vi hành động của mình, trong mỗi cái nghĩ, trong mỗi một cái sự nhường nhịn hay là khoan thứ, mỗi một cái sự nhịn cho người khác, hay là mỗi một cái sự rằng là giúp đỡ hay là tha thứ. Giống như rằng là cổ đức hay thường nói, cổ đức nói thường bảo rằng là trong cái chốn mà mình giao hảo với nhau, nó ví dụ như thế, thì thường nói bảo rằng là dĩ thứ kỷ chi tâm thứ nhân tắc toàn giao, nghĩa là nếu lấy cái mà rằng là khoan thứ mình, lấy cái tâm khoan thứ cho mình mà khoan thứ cho người thì chơi với ai cũng được. Thì cái đó chơi với ai cũng được. Mà dĩ trách nhân chi tâm, trách kỷ đó, tắc quả quá. Thế mà lấy cái tâm mà trách trách thiên hạ đó, đem cái tâm mà hay trách thiên hạ, ta trách mình á, thì ít có họa lắm. Thì mình đời mình nó ít nạn lắm, ít họa lắm. Mà nếu mà lấy cái tâm mà